Một lần nữa, chúng ta sẽ học trong Ephesos chương thứ 5. Phần cuối của chương thứ 5 thơ Ephesos bắt đầu từ câu 21 tới câu 33. Ephesos chương 5 từ câu 21 đến câu 33. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Đấng Christ thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Chúng ta không thể nói rằng hôn nhân là một cái khuôn mẫu giữa Đấng Christ và hội thánh, là cái việc mà mình nói nhiều quá về vấn đề đó. Và ở đây cho chúng ta thấy rõ rằng hôn nhân phải đặt nền tảng trong cái sự ân điển. Đức Chúa Trời Ngài tìm kiếm nàng dâu của Ngài bởi ân điển của Ngài. Ngài có được nàng dâu của Ngài vì sự vinh hiển của Ngài. Ngài giữ nàng dâu của Ngài bởi ân điển của Ngài. Và Ngài làm cho nàng dâu của Ngài hoàn hảo bởi ân điển Ngài. Và chúng ta không hề xứng đáng bất cứ điều nào. Chúng ta xứng đáng phải chịu sự hình phạt, nhưng tất cả là bởi ân điển đã ban cho chúng ta. Tuần rồi, chúng ta đã học về vấn đề ấy là nhờ ân điển mà vợ chồng có thể tha thứ nhau và có thể chịu đựng nhau. Và cái điều này nhấn mạnh tới cái trọng tâm của ân điển là như thế nào. Hãy nghe những gì Chúa Giêsu phán trong Luca chương thứ 6, câu 27 đến 29 và câu 35 đến 36. Nhưng ta phán với các con là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa xả mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả các con bên má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai lấy áo ngoài của con, cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi với người vô ơn và kẻ độc ác. Hãy thương xót như cha các con hay thương xót. Như vậy thì những mạng lệnh này không dừng lại khi mà chúng ta đã lập gia đình. Nếu như chúng ta phải lấy thiện báo ác, nói chung trong mọi mối liên hệ của mình đối với người khác là như thế nào, thì trong hôn nhân chúng ta lại há không làm điều đó được sao? Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến một lẽ thật khác về ân điển. Ân điển chẳng những ban cho chúng ta năng lực để chịu đựng những khi mà chúng ta phải đối diện với vấn đề người khác làm gì sai trật đối với chúng ta, nhưng mà cũng giúp cho chúng ta để đừng làm những điều sai quấy nữa. Ân điển là nền tảng cho tất cả mọi sự thay đổi. Tuần rồi chúng ta có đề cập đến ân điển giúp cho chúng ta có thể tha thứ và có thể chịu đựng về những cái sự bực mình, những cái lầm lỡ của người khác. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng những cái lầm lỡ hay những cái sự khó chịu đó cứ tiếp tục diễn tiến như vậy mà không cần thay đổi. Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta ân điển chẳng những để tha thứ và để chịu đựng mà thôi, nhưng cũng để cho chúng ta thay đổi nữa. Ân điển của Chúa chẳng những ban cho chúng ta năng lực để chúng ta có thể lấy thiện báo ác, nhưng cũng giúp cho chúng ta giảm bớt cái việc chúng ta làm điều sai quấy. Và cũng ban cho chúng ta năng lực để đừng làm những điều mà cho người khác bực mình đó. Ân điển ban cho chúng ta năng lực để giúp chúng ta đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và đem tới niềm vui cho người phối ngẫu của mình. Và ân điển của Chúa ban cho chúng ta năng lực để làm điều đó. Để rồi nhờ ân điển mà chúng ta có được cái năng lực, có lòng ước muốn để làm những cái điều mà chúng ta cần phải làm. Và nói điều này tôi muốn nhấn mạnh cho người mọi người nhớ rằng á, cái sứ điệp này không phải là để dành cho người phối ngẫu của các bạn ở đây, nhưng mà là để cho chính các bạn ở đây đó. Có thể có một số người sẽ nghĩ rằng ồ vậy thì tóm lại là Mitchell dạy tôi rằng thôi đừng có phải chịu đựng nữa, nhưng mà đã đến lúc bắt cái người phối ngẫu của mình đó, là phải thay đổi. Có những lúc khi mà nghe một cái bài giảng nào đó thì chúng ta là người chồng hoặc người vợ đó, ồ ước gì mà vợ mình hay chồng mình có mặt hôm nay để được nghe cái bài giảng này. Nhưng mà rồi điều mà chúng ta quên rằng á, cái người mà cần nhất đó là chúng ta đó. Như vậy thì tôi này khuyên mọi người đó, khi mà nghe những điều này đó, trước hết hãy áp dụng cho chính mình, chứ đừng có nghĩ rằng áp dụng cho người phối ngẫu của mình trước. Trước hết chúng ta phải chú tâm vào những gì mà mình cần phải thay đổi, chứ không phải là người phối ngẫu của mình cần phải thay đổi. Ngay cả khi mà người phối ngẫu của chúng ta đó đã nhiều lần phạm những lầm lỗi đối với chúng ta, nhưng mà vấn đề đó không phải là vấn đề mà chúng ta phải chịu trách nhiệm đâu. Nhưng mà chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cái phản ứng của chúng ta đối với những cái lầm lỡ mà người phối ngẫu chúng ta đã phạm cùng chúng ta đó. Dĩ nhiên, vợ chồng chúng ta có thể thay đổi và không có điều gì để nghi ngờ về vấn đề đó. Nhưng mà nó sẽ không phải mang đến cái kết quả như là cách mà chúng ta mong muốn. Chúng ta chưa có đề cập đến cái vấn đề thay đổi nó trực diện như thế nào, chúng ta chỉ mới nói vòng vòng thôi. Tại sao mà tuần rồi chúng ta lại đề cập đến cái việc mà tha thứ và chịu đựng nhau trước vậy? Cái giao ước của chúng ta đó, nó phải bắt đầu bằng ân điển được bày tỏ qua cái sự tha thứ và chịu đựng. Để rồi cái sự kêu gọi trong cái việc mà phải thay đổi đó, nó không phải là một điều gì đó mà làm cho người đó cảm thấy là đây là một sự hăm dọa. Cái việc mà kêu gọi cái điều mà một người cần phải thay đổi đó không có nghĩa là một cái lời hăm dọa mang cái tính nói rằng phải thay đổi, còn nếu không là phải biến đi. Và do vậy mà chúng ta đã nói đến cái việc tha thứ và chịu đựng trước khi chúng ta nói đến cái vấn đề phải thay đổi. Cái lý do mà tôi nói rằng chúng ta cần phải tha thứ nhau và chịu đựng nhau trước khi mà chúng ta nói với vấn đề cần phải thay đổi đó, là bởi vì ý tôi không muốn nói rằng cái vấn đề hôn nhân chỉ là phải tha thứ và chịu đựng mà thôi, mà không cần sự thay đổi ở đây. Nếu như hai tội nhân mà đến cùng với nhau trong cái hôn lễ để mà sống chung với nhau thì điều gì sẽ xảy ra? Như vậy thì cái sự hy vọng trong một cái mối liên hệ sâu đậm hơn đó, ấy là dựa trên sự thay đổi mà thôi. Có một lẽ thật khác, ấy là mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh cũng cần phải được bày tỏ ở đây. Nếu như cái mối liên hệ đối với nhau chỉ là tha thứ và chịu đựng mà không có cái khuynh hướng để cần phải thay đổi đó, thì Chúa không có được tôn trọng ở đây. Tôi muốn nhấn mạnh tới câu 25, 26 và 27 trong chương thứ 5 của Thời Phi Sô này để cho thấy được cái mối liên hệ trực tiếp đối với cái việc chúng ta phải theo đuổi trong cái việc mà chúng ta cần phải giống Chúa càng thêm. Hãy nghe những câu này nói đến cái việc mà vợ chồng phải yêu thương nhau, phải tha thứ nhau và chịu đựng nhau như thế nào. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội Thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Trong cái việc mà Chúa Ngài có cái mối liên hệ với nàng dâu của Ngài là hội thánh đó, Ngài mong muốn cho hội thánh của Ngài càng thánh sạch và toàn hảo về phương diện đạo đức lẫn về phương diện tâm linh. Và để trả giá cho cái việc tìm kiếm điều này, Ngài đã phải hy sinh chính sinh mạng của Ngài. Hãy suy nghĩ về điều này và hãy hành động theo cái cách mà chúng ta có thể áp dụng vào cái việc mà một người chồng mong mỏi người vợ mình cần phải thay đổi là như thế nào. Chúng ta sẽ quay trở lại để nói tới cái việc mà người vợ mong muốn người chồng mình phải thay đổi là như thế nào một lát nữa đây. Cái điều mà một người chồng cần phải áp dụng đầu tiên á, ấy là phải yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, cả về phương diện đạo đức lẫn về phương diện thuộc linh. Ấy là thời gian cần phải có để rồi chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp cho cái việc người vợ mình sẽ thay đổi. Ở đây chúng ta có một cái sự trao đổi nguy hiểm trong cái lĩnh vực này đây. Trước hết, ấy là cái người chồng đó mà là một người chồng ích kỷ và một người chồng có một cái suy nghĩ hạn hẹp đó, thì có khuynh hướng là sẽ muốn điều khiển vợ mình trong mọi khía cạnh trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng vợ của mình không cần thiết phải xin phép mình để đi vệ sinh. Thực ra cái việc mà tôi vừa nói á, nó chỉ là một cái câu chuyện hài, mọi người cười thôi. Tuy nhiên á, vấn đề ở chỗ là có những người chồng á, họ đã hiểu sai về cái vai trò lãnh đạo của gia đình bằng cách là buộc người vợ phải xin phép trong mọi lĩnh vực vậy. Lý do mà tôi nói rằng có những cái suy nghĩ hạn hẹp là bởi vì khi chúng ta hành động đó, chúng ta phải hành động theo tất cả những cái gì mà lời của Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Chúng ta không có được đơn giản hóa nó, chúng ta không có được làm nó cong quẹo đi. Chúng ta không thể dùng một khía cạnh trong lời của Chúa để rồi chúng ta bào chữa cho cái việc không vâng lời cái khía cạnh khác. Do vậy mà nếu chúng ta thật lòng tìm kiếm những lời dạy dỗ từ câu 25 đến câu 27 của Thê Vê Sô chương thứ 5 này, chúng ta sẽ nhận được cái sự dạy dỗ trực tiếp để làm sao chúng ta tránh được những cái bãi mìn ở đây. Chúng ta có thể hình dung ra được cái cảnh mà chúng ta phải bước qua cái cánh đồng mà nơi đó bị gài mìn đâu. Chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà mình phải đi qua nơi đó. Tôi muốn mọi người nhìn thấy ba cái khía cạnh ở đây. Thứ nhất là người chồng không phải là Đấng Christ. Nếu ở đây nói rằng người chồng như Đấng Christ thì có nghĩa là người chồng không phải là Đấng Christ. Cái chữ như hay là giống như ở đây đó thì không có nghĩa rằng luôn luôn sẽ giống Đấng Christ trong mọi khía cạnh. Người chồng đó có một cái khả năng giới hạn chứ không phải là một cái khả năng vô hạn giống như Đấng Christ. Người chồng có cái sự khôn ngoan giới hạn chứ không phải là một sự khôn ngoan vô hạn như Đấng Christ. Dĩ nhiên, người chồng là một tội nhân chứ không phải là một người hoàn hảo như Đấng Christ. Như vậy là những người chồng, chúng ta phải không được tự cho rằng mình là cái người mà không hề phạm tội. Hay là có những lúc chúng ta sẽ phạm những sai lầm khi muốn nhìn thấy những sự thay đổi trong người vợ của mình. Cái điều thứ hai ấy là cái sự giống như Đấng Christ chứ không phải là giống như chồng của mình. Mục tiêu của người chồng là làm sao muốn cho người vợ của mình được thay đổi để càng ngày càng giống Đấng Christ hơn, chứ không phải càng ngày càng giống mình hơn. Hãy để ý câu 26 và 27 ghi lại ở đây. Ấy là để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Đấng Christ, Ngài đã thánh hóa hội thánh của Ngài bởi lời của Ngài, để rồi Ngài có thể trình diện trước mặt Ngài một hội thánh thánh sạch và toàn hảo. Những cái từ vinh hiển, thánh sạch, toàn hảo này, những cái tiêu chuẩn này là dựa trên cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời chứ không phải của chúng ta. Không phải là dựa vào cái điều mà chúng ta thích. Và cái điều thứ ba ấy là sẵn sàng hy sinh vì người vợ. Đây là một cái vấn đề mà Phaolô ông đang kéo mọi người thấy được cái việc mà Đấng Christ Ngài đã yêu hội thánh đến nỗi mà Ngài đã chết, Ngài đã hy sinh vì hội thánh của Ngài. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh và xả thân vì hội thánh. Như vậy thì cái điểm rất là quan trọng ở đây để mô tả một người chồng phải hướng dẫn vợ mình là theo cái gương của Đấng Christ, là Ngài đã sẵn sàng xả thân vì hội thánh của Ngài, thì người chồng cũng phải sẵn sàng hy sinh vì vợ của mình. Như vậy thì là người chồng, chúng ta có đang tìm kiếm để mong ước rằng người vợ của mình sẽ càng giống Đấng Christ nhiều hơn không? Chúng ta phải nên như vậy, nhưng mà chúng ta có đang làm điều đó không? Mà nếu mà như chúng ta đang làm đó, thì chúng ta đang làm bằng cách nào vậy? Chúng ta đang làm điều đó bằng cách mà chúng ta muốn làm chúa của vợ mình, hay là chúng ta sẵn sàng chết cho vợ mình? Dĩ nhiên cái chữ chết, cái chữ hy sinh xả thân ở đây đó, nó cũng có cái nghĩa đen là sẵn sàng hy sinh như vậy, nhưng mà nó cũng còn cái nghĩa khác là chúng ta phải chết mỗi ngày về đời sống của mình. Khi mà chúng ta hướng dẫn vợ mình, hay là khi mà chúng ta đối chất với vợ mình đó, chúng ta đang sử dụng cái tôi của mình để chúng ta áp dụng đối với vợ mình, hay là chúng ta sẵn sàng từ chối chính mình? Chúng ta đối với vợ mình theo cái sự gọi là khinh thường, hay là bằng một cái tấm lòng thương xót vợ mình? Nếu như một người chồng mà yêu thương vợ theo cái cách này đó, thì người chồng sẽ nhìn thấy được vợ mình sẽ thay đổi theo cái cách là một sự nâng đỡ, được một cái sự phục vụ hơn là bị khinh miệt coi thường. Để cho cái việc mà Chúa mong muốn hội thánh của Ngài để càng ngày càng lớn lên trong cái sự thánh khiết đó, thì Ngài đã sẵn sàng xả thân cho hội thánh của Ngài để hội thánh của Ngài có thể được điều đó. Và dựa vào cái cách mà Đấng Christ Ngài đã làm đối với hội thánh, thì đó cũng phải là cái cách mà chúng ta là những người chồng phải mong mỏi và đối xử với người vợ của mình như vậy, để mong rằng người vợ của mình sẽ được thay đổi. Xin Chúa ban cho chúng ta có lòng khiêm nhường và sự can đảm để có thể kiểm chứng lại cái sự hy sinh của chúng ta có giống như là cái cách mà Chúa đã hy sinh vì hội thánh của Ngài hay không. Bây giờ chúng ta sẽ hãy tìm xem cái cách mà người vợ mong muốn thấy được cái sự thay đổi trong người chồng của mình là như thế nào. Ở đây, ngày hôm nay chúng ta không nói đến cái vấn đề, cái vai trò làm chủ hoặc là cái vai trò phải phục tùng ở đây. Nhưng mà chúng ta sẽ nói sơ qua để thấy được cái sự hợp lý trong cái mối liên hệ này. Một lần nữa, cái việc mà một người chồng làm chủ của gia đình, làm chủ của vợ mình, làm đầu của vợ mình, nó không phải là như cái cách mà Đấng Christ Ngài làm đầu hội thánh, nhưng mà giống như vậy thôi. Thì cũng vậy, cái cách mà người vợ vâng phục người chồng đó không giống như là cái cách mà người vợ vâng phục Đấng Christ, chỉ là giống như là vâng phục Đấng Christ mà thôi. Đấng Christ là Đấng tối cao chứ không phải là người chồng. Người vợ phải có một cái sự đầu phục, một cái sự thuận phục trước hết là đối với Đấng Christ chứ không phải là đối với người chồng của mình. Như vậy thì người vợ chỉ có thuận phục đối với Đấng Christ một cách tuyệt đối mà thôi, chứ không phải là thuận phục người chồng mình một cách tuyệt đối. Và nếu người vợ đúng theo cái thứ tự đó mà thuận phục đó, thì người vợ sẽ tránh được cái tội thờ hình tượng. Và cái điều này ám chỉ tới cái việc mà một người vợ mong muốn được nhìn thấy sự thay đổi ở nơi người chồng của mình. Bởi vì người chồng của mình không phải là người hoàn hảo, người chồng của mình là người cũng đầy dẫy những cái sự sai lầm vấp váp. Mới chờ nghe cái chữ Amen đến từ một ai đó ở đây đúng không? Đó là cái cách mà người vợ phải tìm kiếm, mong mỏi nhìn thấy cái sự thay đổi của người chồng của mình. Ngay cả cùng một lúc người vợ phải nhận ra cái vai trò làm đầu, làm sự bảo vệ và làm người chu cấp cho mình. Và có nhiều lý do ở đây là bởi vì thứ nhất là tất cả mọi người chồng đều cần phải thay đổi. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rõ ràng là những người chồng chỉ là giống như Đấng Christ mà thôi, chứ không phải là Đấng Christ. Có một cái sự dạy dỗ tổng quát đó, dành cho tất cả người nam lẫn người nữ ấy là mọi người đều cần phải thay đổi. Cái điều thứ hai, người vợ của chúng ta cũng là một người chị em đáng yêu ở trong Đấng Christ. Do vậy mà có một cái sự đặc biệt trong cái mối liên hệ mà người vợ chăm sóc cho chồng của mình theo cái cách mà người vợ nhận biết rằng chồng của mình không phải là người hoàn hảo. Điều đó cũng có nghĩa rằng có những lúc những người vợ phải áp dụng trong Galati chương 6 câu 1. Trong câu này nói rằng nếu có người nào vô tình phạm lỗi thì anh em là người thuộc linh hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Và người vợ cũng cần phải làm điều này đối với người chồng của mình theo cái cách mà người chồng của mình là một người anh em ở trong Đấng Christ. Và cả hai vợ chồng đều phải vâng theo cái nguyên tắc được ghi lại trong Matthew chương 18 câu 15 rằng nếu anh em của con có lỗi với con thì hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Cái cách này là cái cách riêng biệt trong cái mối liên hệ giữa một người làm đầu và một người thuận phục. Cái sự nguy hiểm của những người vợ ấy là hay phàn nàn hay nói nhiều. Cái điều đáng buồn là có những lúc những người vợ mong mỏi rằng người chồng của mình phải đứng lên làm đầu trong gia đình để rồi hướng dẫn gia đình, nhưng mà người chồng lại không làm điều đó. Cái điều mà tôi muốn nói tới cái chữ mà gọi là càm ràm ở đây đó là cái việc mà nói quá nhiều những điều cần thiết để nói. Và Führer, ông nói trong Führer nhất chương 3 câu 1 ở đây, ông dạy rằng cũng vậy những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình để nếu có người chồng nào dù không vâng phục đạo cũng qua cách cư xử của vợ mà họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói. Ở đây, Führer nói một cách cụ thể về một người vợ có chồng không tin Chúa. Tuy nhiên, cái nguyên tắc này cũng được áp dụng một cách tổng quát. Dĩ nhiên, một người vợ mà có chồng không tin Chúa đó, thì người vợ đó cần phải nên nói cho người chồng biết về đức tin của mình. Tuy nhiên, có những lúc đó, cái việc mà mình chia sẻ niềm tin của mình đó, nó lại là phản tác dụng đó. Do vậy mà ở đây Führer ông nói rằng họ được cảm hóa mà không phải cần dùng đến lời nói đó. Có nghĩa là mình không có cần phải nói nhiều, phải nói hoài như vậy vẫn có thể cảm hóa được họ. Tức là có những điều đó, chúng ta không cần phải nói mà cứ cần phải nói đi nói lại hoài. Ở đây trong câu số 2 tiếp tục trong chương thứ 3 đó, ông Führer ông nói rằng vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. Và cái điều này quay lại trong câu 25 là người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ để yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Như vậy thì chỉ có một cái cách duy nhất để Đấng Christ Ngài đã có được hội thánh của Ngài là cái việc mà Ngài đã phải xả thân vì hội thánh của Ngài. Cũng cùng lẽ đó, người vợ có thể cảm hóa được người chồng của mình bằng cái tình yêu thương mà không vụ lợi, bằng tất cả sự hy sinh của mình. Như vậy thì dựa vào những gì chúng ta đã đề cập đến trong tuần vừa qua về vấn đề tha thứ và chịu đựng nhau đó, thì cái sự chịu đựng này nó không dừng lại ở cái chỗ là không cần sự thay đổi ở đây, nhưng mà nó có nghĩa là cần phải có sự thay đổi. Có một vài thứ mà có một cái tác động lớn hơn trong cái việc mà khiến cho người phối ngẫu của chúng ta được thay đổi. Cái việc mà chúng ta tìm kiếm cái sự thay đổi nơi người vợ, người chồng của mình và mong mỏi họ giống như Chúa càng thêm đó, không có nghĩa là nó chỉ giới hạn trong cái việc mà chúng ta chỉ tha thứ và chịu đựng nhau mà thôi. Ấy là cái sự thay đổi cần phải xảy ra. Và cái sự thay đổi cần được xảy ra. Bởi vì Đấng Christ Ngài đã chết để cho những điều đó xảy ra. Và là vợ chồng đối với nhau, Ngài kêu gọi chúng ta phải yêu thương như tình yêu đó. Và có một vài gợi ý dựa vào bài học mà chúng ta đã học được ngày hôm nay để để nói về cái mối liên hệ giữa vợ chồng với nhau. Đây là thứ nhất, người chồng phải là người làm đầu và phải là người lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình của mình. Có cái sự sai trật ở đây là chúng ta đặt ra tiêu chuẩn để nghĩ rằng ai là có một cái vị trí tốt nhất để giữ một cái nhiệm vụ nào đó. Nhưng mà đối với Chúa thì Chúa đã kêu gọi người chồng phải là cái người làm chủ gia đình. Có một điều chúng ta cần phải nhớ ấy là khi mà Chúa kêu gọi chúng ta làm điều gì đó thì Ngài cũng trang bị cho chúng ta để chúng ta có thể làm được cái điều đó. Và do vậy mà chúng ta cần phải cầu nguyện và cầu nguyện. Nếu như cái điều mà tôi vừa nói nó đúng đó, thì là người vợ, thì người vợ hãy tin cậy rằng người chồng của mình có thể làm trọn cái vai trò là một người lãnh đạo gia đình của mình. Hay nói khác hơn, người vợ tin rằng người chồng của mình có thể lãnh đạo gia đình, không phải là bởi vì người chồng của mình hay là bởi vì cái khả năng của người chồng của mình, mà là cuối cùng chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng có thể giúp cho người chồng mình làm được điều đó. Và rồi chúng ta cần phải cầu nguyện và cầu nguyện. Rồi sau đây chúng ta sẽ tiếp tục trở lại để nói đến cái người làm đầu gia đình là như thế nào và cái người thuận phục là như thế nào. Và tôi muốn mọi người giúp tôi để áp dụng cái nguyên tắc này bên ngoài cái mối liên hệ hôn nhân. Những gì mà chúng ta vừa đề cập đến, nó có cái áp dụng gì đối với những cái mối liên hệ khác ngoài cái mối liên hệ trong hôn nhân? Tâm nói rằng chúng ta cố gắng làm cho nhau tốt nhất những gì mình có thể, và chúng ta hy vọng rằng, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ có thể khiến điều đó xảy ra. Ta nói rằng nó cũng có thể áp dụng trong mối liên hệ giữa những người trong hội thánh và những người lãnh đạo trong hội thánh. Chị Wendy thì nói rằng có thêm cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái nữa. Anh Michel nói rằng cái điều này có thể áp dụng cho tất cả mọi mối liên hệ của cơ đốc nhân đối với nhau, ngoại trừ cái mối liên hệ giữa cái người mà làm đầu và cái người thuận phục ra thôi. Còn lại tất cả những gì mà chúng ta học đó có thể áp dụng trong mọi cái mối liên hệ của những người cơ đốc nhân đối với nhau. Chẳng hạn như giúp nhau trong cái việc mà càng giống Chúa càng thêm. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta được kêu gọi phải làm như vậy cho nhau, làm như vậy với nhau và làm như vậy vì nhau. Galati chương 6 câu 1 và câu 2, Phaolô nói rằng: "Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ." Như vậy thì trong tất cả mọi mối liên hệ của những cơ đốc nhân đối với nhau, chúng ta phải bày tỏ sự thương xót và ân điển đối với nhau bằng việc chúng ta tha thứ nhau và chịu đựng nhau. Và cũng trong mọi mối liên hệ của cơ đốc nhân đối với nhau, chúng ta mong mỏi được nhìn thấy mọi người sẽ được thay đổi và chúng ta giúp nhau để rồi mọi người càng ngày càng giống Chúa hơn. Và tôi muốn kết thúc bài học hôm nay qua lời của Chúa được ghi trong sách Tít. Tít chương 2 từ câu 11 đến câu 15. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này, đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. Con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và quở trách, đừng để một ai khinh dễ con.